Đế Bá, chương 4795, đuôi của hồ ly, góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Ngô Thế Tử hướng một vị quốc trụ phía sau hắn nháy mắt. Vị quốc trụ này đi ra, xa xa hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, chậm chậm nói ra. Vị đạo hữu này, hữu lễ. Vị quốc trụ này đột nhiên lên đi ra hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, hơn nữa còn là khách khí như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Quốc trụ còn không có nói sự tình, mọi người trong nội tâm cũng đã biết 7-8 phần, cái này lập tức để ở đây bầu không khí lập tức trở nên không giống với lúc trước, tất cả mọi người ngửi được khí tức không giống với, tựa hồ có âm mưu ở trong đó nổi lên. Có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nháy một chút, nhàn nhạt nói ra. Ta nhìn đạo hữu người mang tuyệt nghệ, đạo hữu nhất định là hiểu trùng ngữ đi. Vị quốc trụ này 10 phần khách khí, làm quốc trụ xưng được Lý Thất Dạ một tiếng đạo hữu, tựa hồ là tự hạ thấp địa vị. Quốc trụ suy đoán như vậy cũng làm cho không ít người nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Trước đó, Lý Thất Dạ thổi một tiếng huýt sáo chính là có thể làm cho Thạch Sắc Lang Hoàng đem nguyên thạch chính mình đưa cho hắn, đồng dạng sự tình kỳ tích như vậy, cái này để cho người ta không khỏi suy đoán, Lý Thất Dạ có phải hay không biết được trùng ngữ, có thể cùng Giáp Sắc Lang Hoàng giao lưu. Có lẽ vậy, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói. Quốc trụ gấp hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, thái độ lộ ra rất khách khí, nói ra. Không dối gạt đạo hữu, Ngô quốc chúng ta chính là cầu hiền như khát, khát vọng nhất dạng kỳ nhân dị sĩ này, không biết đạo hữu có hứng thú hay không đến Ngô quốc chúng ta. Ngô quốc quốc trụ đột nhiên hướng Lý Thất Dạ vươn cành ô liu, cái này khiến ở đây rất nhiều người đều cảm thấy giật mình, rất nhiều người đều không khỏi ngoài ý muốn, quốc trụ thỉnh cầu này, cái này hoàn toàn chính xác thật ra ngoài mọi người sở liệu. Bất quá, khi một chút tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, cảm thấy Ngô quốc thật là cầu hiền như khát vậy cũng có thể lý giải, Lý Thất Dạ thật là hiểu trùng ngữ mà nói, đó hoàn toàn chính xác đáng giá Ngô quốc đi mời chào, dù sao, hắn là có giá trị không nhỏ. Không hứng thú, không có đợi quốc trụ nói hết lời, Lý Thất Dạ liền đánh gãy quốc trụ. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, Ngô quốc quốc trụ cũng không có như vậy ủ rũ, hắn vội nói ra. Đạo hữu không cần một tiếng cự tuyệt, Ngô quốc ta chính là một đại cương quốc Bắc Tây Hoàng, địa linh nhân kiệt, quốc giàu quân hiền, nếu là đạo hữu nhập Ngô quốc chúng ta, quốc quân chúng ta nhất định là đổ giày đón lấy, đem đạo hữu phụng làm khách quý. Lúc này Ngô quốc quốc trụ nói đến thiên hoa loạn trụy, thật là một bộ cầu hiền như khát. Ngô quốc quốc trụ nói lời như vậy, một chút tu sĩ cường giả nghe được cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, dù sao mọi người đều biết Ngô quốc chính là một cái đại quốc, lại là bàng chi âm dương thiền môn, tại Bắc Tây Hoàng có thế lực không nhỏ, thật là có thể bị Ngô quốc phụng làm khách quý, đãi ngộ như vậy là bực nào cao quý, là bực nào vinh quang. Con chồn chúc Tết cho gà, không có ý tốt. Nhưng cũng có tu sĩ thế hệ trước đầu não là thanh tỉnh, tại thời điểm Ngô quốc quốc trụ thổi đến thiên hoa loạn trụy, thấp giọng nở nụ cười gằn. Lời này để một chút tu sĩ cường giả bên cạnh nghe được trong nội tâm vì đó chấn động ở góc truyện audio.com, thời điểm này, bọn hắn lấy lại tinh thần, tinh tế phẩm vị, lập tức nghĩ đến vật gì khác. Phải biết Lý Thất Dạ thế nhưng là đạt được Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch, nếu là hắn thật là tiến nhập Ngô quốc, bị Ngô quốc quốc quân mời vào Hoàng cung, coi như Lý Thất Dạ không làm khách quý Ngô quốc, hoặc là nói, đến lúc đó, Lý Thất Dạ không có giá trị lợi dụng. Đến tình trạng kia, Lý Thất Dạ còn có thể rời đi Hoàng cung Ngô quốc sao? Chỉ sợ là hắn như thịt cá, người là dao thớt. Nghĩ tới chỗ này, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lạnh, đặc biệt là một chút kẻ già đời, ngay từ đầu liền thấy rõ ràng quốc trụ Ngô quốc dụng tâm, hắn đây là muốn thỉnh quân nhập úng, chỉ cần đem Lý Thất Dạ lừa gạt đến Ngô quốc như vậy, hắn lấy được chiếc búa đá kia chẳng phải là thành vật trong bàn tay Ngô quốc. Không hứng thú, không cần dài dòng. Lý Thất Dạ tuyệt tình không chút nào nể mặt đánh gãy Ngô quốc quốc chủ. Ngô quốc quốc chủ cũng coi là một đại nhân vật, hắn hướng Lý Thất Dạ khách khí như thế, như vậy khiêm tốn, đó đều hoàn toàn là tự hạ thấp địa vị, hiện tại Lý Thất Dạ lại như vậy không cho thể diện ngay trước mặt mọi người, liên tục ngắt lời hắn, cái này khiến hắn mặt mo có chút nhịn không được rồi. Ngô quốc quốc chủ ho khan một tiếng, chậm chậm nói ra. Ta đây cũng là suy nghĩ vì an nguy đạo hữu, thử nghĩ một chút, đạo hữu người mang trọng bảo, một người ở bên ngoài, chỉ sợ là 10 phần nguy hiểm, không bằng đạo hữu cùng chúng ta đồng hành, nếu là đạo hữu không nguyện ý đến Ngô quốc ta, chúng ta đưa đạo hữu đi địa phương an toàn cũng có thể. Quốc trụ Ngô quốc nói lời này, cũng có lão tu sĩ nói thầm một tiếng, nói ra. Đuôi của hồ ly rốt cục lộ ra. Đương nhiên, lời nói Ngô quốc trụ cũng không phải không có đạo lý, hắn nói ra lời này, ở đây bầu không khí lập tức liền trở nên càng quỷ dị hơn, có ít người vô tình hay cố ý nhìn về phía Lý Thất Dạ. Trên thực tế, trước đó, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều có đánh chủ ý Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, không có người nói ra mà thôi, hiện tại Ngô Quốc Trụ một ngụm chọc thủng, vậy liền lập tức không giống với lúc trước, mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ cũng có chút khác biệt. Ở đây bất luận là ai, đều đối với búa đá của Lý Thất Dạ có ý tưởng. Thật sao, đối với lời Ngô Quốc Trụ như vậy, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Người khác không có cảm thấy thần thái Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười này có cái gì, thậm chí Thạch Hoa Hoa cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao, hắn vẫn tương đối thuần túy. Nhưng là Thanh Thạch ở bên người Lý Thất Dạ liền không giống với lúc trước, vừa nhìn thấy thần thái Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười kia, hắn liền không khỏi dùng mình, không biết vì cái gì, khi Lý Thất Dạ nói ra hai chữ này, khi hắn lộ ra thần thái như vậy, hắn cảm giác mình đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi rất đậm rất đậm. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Ngô Quốc Trụ cũng không biết nói như thế nào xuống dưới, bởi vì Lý Thất Dạ căn bản chính là thản nhiên, cái này khiến hắn không có cách nào đem lời nói tiếp. Búa đá trong tay ngươi, bán hay không? Tại Ngô Quốc Trụ nói nhiều lời như vậy đều không có kết quả, lúc này Ngô Thế Tử không giữ được bình tĩnh, lập tức đứng dậy. Nói hơn nửa ngày, gocchuyenaudio.com, Ngô Thế Tử bọn hắn đơn giản là hướng về phía búa đá trong tay Lý Thất Dạ mà đi, chỉ bất quá Ngô Quốc Trụ là lượn quanh nửa vòng lớn mà thôi. Không bán, Lý Thất Dạ nở nụ cười, một tiếng cự tuyệt, ngươi đừng vội cự tuyệt Ngô Quốc chúng ta đưa cho ngươi giá cả tuyệt đối sẽ để ngươi cả một đời đều dùng không hết. Ngô Thế Tử trầm giọng nói ra. Ngô Quốc ta nguyện ý dùng 80 dương chân bảo, một phủ chi địa trao đổi búa đá trong tay ngươi. Một phủ chi địa trao đổi búa đá, nghe nói như thế tất cả mọi người không khỏi vì đó xôn xao, không ít người đều thất kinh. Một phủ chi địa nha, ở thời điểm này, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, cho dù ai nghe nói như thế, đều sẽ có mấy phần tim đập thình thịch. Ai cũng minh bạch Ngô Quốc một phủ chi địa là ý vị như thế nào. Chỉ cần ngươi có được một phủ chi địa cái này không chỉ là ngươi cả một đời hưởng không hết vinh hoa phú quý, chỉ sợ đời đời con cháu ngươi đều sẽ vì vậy mà hưởng không hết. Ngô Thế Tử trầm giọng nói ra, chỉ cần ngươi có được một phủ chi địa này, ngươi chính là chúa tể một phương, đế vương một thành, muốn làm gì thì làm, hưởng hết thế gian mỹ phúc. Lời Ngô Thế Tử nói như vậy, vậy thật là chính là tràn đầy sức hấp dẫn, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều có ước mơ như vậy. Ngô Quốc cái này thật sự chính là đại thủ bút, 80 dương chân bảo còn chưa tính, một phủ chi địa vậy đơn giản chính là ước mơ tha thiết. Ngay cả một chút tu sĩ cường giả nghe được cũng không khỏi tim đập thình thịch, bọn hắn đều muốn làm bá chủ một phương, làm một chút thổ bá vương. Ha ha, thủ bút là lớn, nhưng ngươi cũng phải có mệnh đi hưởng thụ lại nói. Có lão hồ ly minh bạch Ngô Thế Tử tính toán, cười lạnh một tiếng, nói ra. Một thanh búa đá như vậy, Ngô Quốc nếu là có được vậy nhất định có thể trở thành trấn quốc chi bảo, lấy một phủ chi địa đổi cũng không mất mát gì. Lời như vậy cũng làm cho không ít người trong nội tâm phát lạnh, coi như Ngô Quốc thật nguyện ý cầm một phủ chi địa đến đổi thanh búa đá này, nhưng là tương lai có một ngày Lý Thất Dạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một phủ chi địa này cuối cùng còn không phải trở thành vật trong bàn tay Ngô Quốc. Không hứng thú, Lý Thất Dạ không có đợi Ngô Thế Tử nói hết lời, nở nụ cười, liền một tiếng cự tuyệt. Lý Thất Dạ cứng rắn mềm không ăn, cái này lập tức để Ngô Thế Tử sắc mặt khó coi, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói ra. Ngươi người mang trọng bảo, nếu là không có người bảo hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nào, mềm không được tới cứng sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Có phải hay không các ngươi nghĩ đến đoạt bảo vật này? Ở thời điểm này, rất nhiều người đều biết Ngô Quốc đây là muốn lộ ra cái đuôi hồ ly, đương nhiên, trước mặt người trong thiên hạ Ngô Quốc hoặc là không tiện lập tức cướp đoạt, nhưng là, một khi rời khỏi nơi này, vậy liền khó mà nói. Coi như Ngô Quốc chúng ta không đoạt trọng bảo ngươi, chỉ sợ ngươi quay người lại, liền có người đặt ngươi vào tử địa. Ngô Thế Tử cười lạnh nói ra, còn không bằng bán cho Ngô Quốc ta, làm cho ta vào chỗ chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có người nào muốn đoạt? Ta không để ý có người đứng ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, đương nhiên không. gocchuyenaudio.com, có người sẽ ở lúc này đứng ra. Bất quá nha, có người đến đoạt cũng không quan trọng. Lý Thất Dạ cười cười tiếp lấy, nói ra. Đều là một đám A Miêu A Cầu, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió hay sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngô Thế Tử lập tức biến sắc, ta chỉ là thành toàn ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngươi không phải cũng là muốn cướp búa đá ta sao? Lại ý tứ không tốt mà thôi, không có vấn đề, tới đi, chỉ bằng các ngươi chút người này, chỉ bằng các ngươi cái gì Ngô Quốc chi lưu thật là có thực lực cướp đi nó hay sao? Khẩu khí thật là lớn, lời Lý Thất Dạ vừa rơi xuống, liền có người quát lớn một tiếng. Trước đó, tất cả mọi người không tiện vạch mặt nói thẳng muốn cướp búa đá Lý Thất Dạ, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ nói câu này liền đem tất cả mọi người đắc tội. Đúng đấy, xem chúng ta không người sao. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả hét lớn một tiếng, bọn hắn đều mặt đỏ lên, không ít tu sĩ cường giả đều dục dịch. Ở thời điểm này, thật sự có cơ hội đoạt búa đá Lý Thất Dạ, chỉ sợ ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ xông lên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cách chương.